Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 7 tháng 8 năm 2005. Như thường lệ, sáng ngày thứ 8 trong tuần, cũng gọi là ngày Chủ nhật, 8 giờ sáng tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta vẫn còn tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 201. Xin đại chúng lưu ý là tôi cũng có lắng nghe rằng có một số Phật tử người ta nói sao kinh Niết Bàn dài và lâu như thế, vậy chứ chừng nào rồi? Tôi xin nhắc các Phật tử đừng có cần rồi. Mỗi tuần đó mà mình có cái điều kiện để mà mình được nghe, gọi là thầy trò, gọi là cùng đạo bạn thiện hữu tri thức mà tụ họp lại để mà nghe một mẫu chuyện đạo, nó vẫn được lợi ích lớn rồi. Hơn nữa là có thầy pháp sư, có cái quá trình học tập thật, người ta triển khai cho mình nghe để mà sắp tấn và tu tập, là mình phải thấy cái đó là được rồi. Đừng có đòi hỏi nó rồi. Không có cái bộ kinh nào rồi để làm cái gì hết. Nghe kinh nó không phải giống như là nghe cải lương. Cải lương mà nói cái tuồng tiếng trống mê linh này thì hay đó, nhưng mà tôi nghe cũng mấy lần rồi, giờ tôi không nghe nữa. Cái tuồng bên cầu dệt lụa này cũng mấy lần rồi, tôi nghe mấy lần rồi, giờ tôi cũng không nghe nữa. Rồi cái tuồng Thái Hậu Dương Văn Nga này cũng hay đấy, mà tôi nghe mấy lần rồi, giờ tôi không nghe nữa. Còn nghe kinh này tôi nghe hoài mấy năm nay rồi, tôi nghe nhiều thầy rồi, giờ tôi không nghe nữa. Tôi muốn cho bộ kinh nào rồi bộ kinh ấy, đặng tôi nghĩ. Tôi nghe cho hết kinh rồi tôi nghĩ. Cái quan niệm đó thì không nên có, quan niệm sai lầm. Ấu trĩ của người đệ tử Phật về là phải bỏ đi. Tôi nói cái này các vị để ý. Nếu như mà học bộ kinh nào đó, nghe bao nhiêu thời gian nào đó, rồi mình cho là rồi ấy mà, thì Đức Phật Thích Ca mà cái ngày mà mùng 8 tháng Chạp, khi mà nhất độ minh tinh đạo thành rồi đó, là lẽ ra từ đó tới sau á, Như Lai không hề ngồi thiền, không hề tu tập cái gì nữa hết đó. Bởi vì sao vậy? Vì Như Lai đã đạt tới cái đỉnh cao của vô thượng Bồ Đề rồi, thì còn ngồi thiền chi nữa, thấy không? Nhưng mà thật sự cả đời Như Lai đi cũng thiền, đứng cũng thiền, nằm thiền, ngồi cũng thiền, nhất cử nhất động đều không rời thiền định tam muội. Thế thì cái thiền định tam muội đó, để bồi dưỡng trí tuệ của mình, để nó đủ sức, luôn luôn nó đủ sức nó đề kháng các cái virus vô minh, không lúc nào mà để lơi cảnh giác, để cho vô minh nó xâm phạm vào. Luôn luôn là phải bồi dưỡng cái trí tuệ để chống ra cái giặc vô minh nó tới, là sẵn sàng đẩy lui nó. Cho nên mình nghe kinh, mình tụng kinh, mình học đạo là cái ý nghĩa như vậy. Thiền định, tu tập, giới, định, tuệ, cái ý nghĩa của nó là luôn luôn sẵn sàng có một thứ virus kịch cười mạnh đề kháng tất cả những cái virus vô minh xâm nhập. Vì vậy cho nên mình bồi dưỡng cái trí tuệ qua cái sự tu học của mình, đừng có đòi nó rồi. Đó là cái điều tôi nói rất là thật với lòng mình và sự nghiệp bản thân tôi. không có lúc nào là tôi không moi những cái kinh cũ mà tôi đã học mấy mươi năm qua. Không có kinh nào mà tôi đọc rồi tôi cho là cũ mà tôi không học nữa. Đó là sự thật. Không có cũ. Cái virus cái sức đề kháng của mình để đề kháng chống virus bên ngoài là phải luôn luôn là túc trực thường xuyên và bồi dưỡng càng mạnh càng tốt. Để nó chống cái virus chung mình. Cho nên không có lúc nào mà không cần là bồi dưỡng sức khỏe để nuôi một cái đạo binh trí tuệ ở trong đầu, trong óc, trong con người của mình để mà luôn luôn đủ sức chống virus chung mình. Cho nên là đừng đòi hỏi học cái nào rồi, không có rồi. Học hoài, học mãi, học nữa. Nhìn luôn luôn phải bồi dưỡng trí tuệ. Đó là cái điều mà bữa nay tôi có cơ hội để tôi nhắc. Chứ có một số Phật tử là thích rồi. Thỉnh thoảng có người hỏi bộ kinh nó chừng nào rồi. Tôi nghe tôi cười rồi à. Tôi cười tôi biết rồi à. Chưa biết cái đường lối tu tập. Rồi là thôi sao? Tiếng trống mê linh tôi nghe nhiều lần rồi tôi không nghe nữa sao? Không phải vậy. Nó tiếng trống mê linh nó tôi nghe rồi đó, mà coi như lúc nào tôi cũng vẫn nghe hoài đó. Phu nhân ơi, sống chết là sự đi về, hiệp tan là trò dấu nguyện. Phu nhân ta hay lắm, hãy tiến lên đi. Cái câu đó đó, học cả đời, phối hợp với đạo Phật học cả đời vẫn còn thích hợp. Chúng ta học Phật mà chúng ta thấy được cái sự sống chết là sự đi về chưa? Chưa. Phải nói rằng tuyệt đại đa số là chưa. Cho nên tôi nhắc đại chúng rằng mình phải hàng phục bốn thứ ma, mà trong đó có cái thứ tử ma đấy. Hàng phục tử ma hoàn toàn chiến thắng rồi thì lúc bây giờ mình mới thấy được là sống chết là sự đi về. Mình phải phá được cái con ma kia bằng ngũ ấm ma, mình phá đi cái bản ngã của mình thì mình mới thấy được cái câu hợp tan là trò dâu biển, sanh diệt diệt sanh không có gì quan trọng. Mình phải phá được cái quan niệm chấp ngã của tự thân thì mình mới thấy được là sự hợp tan là trò dâu biển. Mình phải phá được cái chiến thắng hoàn toàn cái con tử ma, cái nhóm loại là tử ma thì mình mới thấy rằng là sống chết là sự đi về. Cho nên cái tuần tiếng trống mê linh không phải coi rồi, nói tôi coi rồi, tôi không cần coi nữa. Không, tôi coi rồi, mà tôi cho rằng là những cái câu như vậy phải sử dụng tới ngày mình chết, mà cũng còn chưa, không có gì phải bảo, nó có giá trị hoài. Đối với giáo lý đạo Phật, nó còn có giá trị, tuồng hát vẫn còn có giá trị. Đấy, học đạo là tôi xin nhắc nhở đại chúng là mình phải học cái kiểu như thế. Chứ mình học một số nào đó ngôn ngữ văn tự rồi mình thuộc những số gì đó rồi thôi, không phải vậy. Đức Phật đạt tới Bồ Đề vô thượng, Niết Bàn vô thượng rồi mà từ đó trở về sau 50 năm vẫn không lúc nào rời giới định tuệ. Thế thì là mình đòi cái sự tu hành của mình tới lúc nào đó rồi không có, đòi cái đó là sai. Bữa nay hồi hôm về tôi nghe lại cái cùng băng kỳ vừa rồi đó, mà lẽ ra là phải đi ngay vào cái thứ tứ đế thứ tư là vô tác tứ đế, nhưng mà tôi nghe lại đó thì tôi có hai cái thứ nhận thức. Một là cái âm thanh của tôi thấy nó xuống cấp ghê lắm. Xuống cấp. Từ đó tôi biết rằng là đúng y chang. Nó xuống cấp, nó suy thoái cả nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, sắc thanh hương vị xúc pháp đều phải suy thoái. Hôm nay tôi mới nghe chứ không đời nào tôi nghe của tôi. Nhưng mà hôm nay buộc lòng tôi phải nghe coi kỳ rồi tôi nói cái gì. Thế thì tôi thấy cái điểm thứ nhất là tôi nhận xét rằng là âm thanh xuống cấp ghê gớm. Nhưng mà đó là phù hợp với cái quy luật tự nhiên thôi. Cái thứ hai nữa đó là các vị nào mà không có để ý thì các vị nói tôi là dẫm chân một chỗ để kéo dài kéo dài thao bằng chứ không phải vậy đâu nha. Nếu mà các vị để ý mà học thật, các vị phải đi để ý bốn cái thứ tứ đế. Một là sinh vật tứ đế, là để dạy cho các vị nhận thức tất cả những cái hiện tượng vạn pháp hữu vi để mà tu tập. Cho nên cái cuồng đó đó, tôi tóm lại cái ý đó đó. Hai là vô sanh tứ đế, Như Lai nói rằng khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế như vậy. Nhưng mà nói với ai, lúc nào? Chứ kỳ thật ra khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế đó, đối với cái người mà trí tuệ ta đạt tới cái đỉnh cao rồi đó, thì nó không có khổ đế, không có khổ đế chân thật, không có tập đế chân thật, không có diệt đế chân thật, ở đâu để cho các vị kiếm đâu. Cũng không có đạo đế chân thật nào để gọi là phải tu. Đấy. Thế thì nói có rồi nói không. Ấy dạ. Nó có rồi nói không. Phiền não vô minh có là có với ai? Tại sao có? Có với ai? Chứ đâu phải người nào ở trong cái bầu trời này cũng bị phiền não vô minh hết. Cũng như trong cái vùng đất chỗ Vinh Nghiêm này có thể có những vài trận cãi cọ đánh lộn, mắng chửi ông chùm trước sân có thể có, nhưng mà trong cái giảng đường này không hề có cái đó thì sao? Đó là sự thật. Do vậy cho nên học sanh diệt tứ đế rồi, phải học cái loại vô sanh tứ đế để mà thấy rằng không có, tứ đế không có thật, nhưng mà nó vẫn có. Nó vẫn có, khi mà nói bên sanh diệt tứ đế thì nó vẫn có. Khổ đế có, đạo đế có, tập đế có, diệt đế có, đạo đế có. Nhưng mà rồi phải tư duy cho đi sâu. Khổ đế không có thật, tập đế không có thật, diệt đế không có thật, đạo đế không có thật. Bốn cái pháp này là pháp tu sâu sắc của Đại Thừa Tiểu Thừa. Vô lượng tứ đế cho anh thấy rằng là nếu anh nhìn bằng cái tâm trạng của những người bị vô minh che lấp thì anh nhìn đâu cũng là khổ đau, anh nhìn đâu cũng là nguyên nhân của đau khổ. Đó là vô lượng tứ đế. Nhưng ngược lại, anh là cái người mà có tu học chánh pháp, anh có thiền định, anh có trí tuệ, anh nhìn đâu cũng là niết bàn, anh ngồi đâu đi đâu cũng là niết bàn, không bao giờ anh rời niết bàn, không bao giờ anh rời cực lạc. Và bất cứ nhất cử nhất động từ nhỏ tới lớn, mọi người trong xã hội, mọi thành phần trong xã hội đều có khả năng tu tập đạo đế, nghĩa là làm nên cái việc lợi ích cho mình, cho người, cho tất cả chúng sanh, nghề nghiệp, ngành nghề, giai cấp, tất cả mọi người, không có cái ranh giới, mà mọi người đều có thể làm nên phước đức trí tuệ để giải thoát giác ngộ. Đó là học cái vô lượng tứ đế này. Cho nên là hôm nay tôi nghe lại đó, bây giờ tôi lại nhắc lại lần nữa, bởi vì cái này nó rất là quan trọng. Bây giờ đây mình học tới cái vô tác tứ đế. Cái loại tứ đế này gọi là vô tác. Vô tác là gì? Vô tác người ta có thể nói là một là vô tác giả, vô tạo tác. Một là vô tác giả và tạo tác. Hai là một là vô tác giả, hai là vô tạo tác. Vô tác giả là để nói lên cái gì? Vô tác giả nghĩa là cái khổ đế mà nó làm cho con người khổ hoàn toàn không có tác giả, không có tác giả. Mà cái bữa trước tôi đã nói đó, tôi đã ví dụ rồi đó, kiến hiển vi người ta có thể rọi một con virus phóng lớn ra 1 tỷ lần. Ta tìm cái loại hiển vi mà cần phải phóng lớn ra 1 tỷ lần, cuối cùng rồi người ta vẫn được thấy cái thứ virus mà cần phải phóng lớn ra 1 tỷ lần, cuối cùng người ta vẫn thấy. Nhưng mà cái khổ đế gọi là khổ đế đó, cái chân lý khổ đó mà mọi người bị đó, không có lấy cái kính hiển vi nào để phóng ra để tìm gặp nó. Thế thì là nó là vô ngã. Để học cái chân lý vô ngã, học vô tác tứ đế, ta phải thấy cho được cái chân lý vô ngã của Đức Phật dạy. Không có cái nguyên nhân đầu tiên nào để soi rọi để thấy được, mà cái đó đều là huyễn, đều là vật sắc trong hư không, đều là hoa đốm trong hư không. Ai bệnh mắt thì thấy trong hư không có hoa đốm. Ai bệnh mắt thấy trong hư không trước mắt mình có bề ruồi đen, có sợi chỉ dân ngang theo y học của nhãn khoa. Còn người không có bệnh mắt thì không có lúc nào có sợi chỉ dân ngang trước mắt bao giờ, không có bề ruồi nào trước mắt cả, cũng không có cái hoa đốm nào dầu màu đen hay là màu đỏ trong hư không. Ấy thế mà người bệnh mắt có thể thấy những cái đó. Thì ta học cái vô tác tứ đế này, điểm thứ nhất là ta nhân chân là cái tánh vô ngã của đạo Phật dạy từ trước tới nay. Hai là vô, cái nghĩa thứ hai là vô tác giả. Chứ tác giả là không có ai làm ra cái đó được hết. Khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế, không có tác giả, không có cái người làm ra được cái đó. Đó là cái nghĩa của chữ vô tác. Một là vô tác là để nói lên rằng nó không hề có cái nguyên nhân đầu tiên. Ôn lại cái chân lý vô ngã qua cái chữ vô tác đó. Nó có gì để nó làm ra nó. Nó không có cái nguyên nhân đầu tiên để nó sanh ra nó. Virus hiện giờ trên thế giới rất nhiều thứ, mà thứ nào người ta cũng có thể soi rọi, người ta tìm ra. Có cách ta soi rọi để lớn lên 1 tỷ lần để ta thấy được. Còn cái này đố ai, đố ai gỡ mối tơ mạnh cho ra. Nguyễn Du dùng cái chữ đố ai hay sức. Ở đây tôi học cái từ nguyên, tôi nói đố ai mà tìm thấy cái virus khổ, khổ hoại, khổ hành, khổ sanh, khổ lão, khổ bệnh, khổ tử, khổ ái biệt ly, khổ oán thân hộ, khổ cầu bất đắc, khổ ngủ ấm xứ thành khổ. Đố ai tìm những con virus đó bằng kiến thể vi bao nhiêu tỷ lần tìm cho ra. Không bao giờ tìm có. Từ trước tới đây không bao giờ có. Và từ đây về sau chấp khoa học vô lượng đời kiếp cũng không tìm ra, không có cái kiến hiển vi nào để tìm ra cái con virus tam khổ và bát khổ. Ấy thế mà tác động hoành hành cả thế giới đều điên đảo lật đổ, rồi là chết sống đau khổ vô cùng tràn ngập từ vô thủy dĩ với vô chung. Chỗ đó là cái chỗ ghê gớm, tức là vô tác tứ đế của khổ đế, khổ đế vô tác. Vậy mà có chỗ học chỗ đó mình đã thấy đạo Phật khiếp, giáo lý thật sâu. Thế thì trong đó mình đọc cái vô tác đó, nó có hai ý đó. Vô tác phải thấy cho được cái tính chất vô ngã của dạng pháp. Vô tác phải thấy cho được cái tính chất không có ai làm ra, không có cái nguyên nhân đầu tiên nào để làm ra. Thì chung quy lại tuy là hai nghĩa hai ý, nhưng mà nó đưa người đệ tử Phật phải thấy cho được cái khổ đế đó, vô tác tứ đế và thuộc về vô tác của cái loại tứ đế thứ tư đó, là ba khổ và tám khổ hoàn toàn không có. Cho nên ta gọi là vô tác, không có tác giả, không có tác nhân. Vậy mà nó hành hạ, chỗ này phải tu thiền định mới thấy rồi nó mới. Rồi mình bị khổ, mình nói tại sao mình khổ? Vậy hả? Do mình hết. Chứ cái đó không tìm có. Vậy mà nó tác động mình được, nó quỳnh hình mình được. Mình lỡ đâu ra? là do mình đó chứ. Đấy. Mà nếu mình thấy mà do mình mà mình bị khổ đó thì do mình bứt bỏ nó ra. Mình thấy cái đó là cái vật mà mình gánh nặng, bây giờ mình thấy nặng quá mình không muốn gánh nặng nữa thì quăng cái gánh đó đi. Vậy thôi, do mình thôi. Còn mình không quăng thì mình phải gánh. Cho nên tôi nhắc lại chúng, mới đây tôi nghe một người học trò của tôi 62 tuổi chết một cách nhẹ nhàng, đang bưng nghi lễ để đi rước đại đức tăng ni để làm lễ gì đó trong chùa cái mùa an cư này, tự thấy mệt nhọc rồi xỉu xuống ngã bật ra. Lẽ ra đó thì tôi ở trong cái môi trường hoàn cảnh mà có tôi đó, thì được cái từ an nhân thị tịch hết sức đẹp. Nhưng mà vì không có thiện hữu tri thức cho nên tôi nói bữa hổm đó không hề sai. Tôi nói chúng ta, kể cả những người xuất gia, đầu hàng khoa học, tôn trọng khoa học một cách quá đáng, rồi đầu hàng y học, tôn trọng y học một cách quá đáng, rồi mình quên mình là ai, mình tên gì, tuổi tác mình bao nhiêu quên. Cho nên đó, cái từ an nhiên thị tịch trong hàng Phật tử khó kiếm, mà hàng ngũ của người xuất gia cũng thấy không có được dễ gì gặp. Thế thì người ta ngã như thế là lẽ ra là xong rồi, mà đây nên em mình sắp bỏ vô nhà thương để làm cái gì đâu? Bỏ vô nhà thương rồi nhà thương á vẫn cứ chấp. Mà cái điều tôi nghe thì tôi chưa xác định cái vụ này. Có người nói rằng bỏ vô nhà thương chết rồi là tao quăng cái nhà xác, rồi mình phải làm đơn, mình phải đóng tiền mình mới đem về. Cái đó thì là thực hay là chưa thực, chuyện đó là tôi chỉ nói vậy thôi. Còn có người nói tôi rằng là vừa chết là bác sĩ cho về. Thì nếu như cái tình trạng mà vừa chết mà bác sĩ cho về thì kể ra cũng gọi là hạnh phúc đi. Còn nếu như tình trạng thứ hai mà phải mình an nhiên thị tịch, lẽ ra mình an nhiên thị tịch mà mình phải làm đơn mà để mình đóng tiền mình mua cái xác về thì thiệt là một thứ virus quá chừng chừng ở trong cái vũ trụ này mà không có thuốc đề kháng hay sao, đau khổ vô cùng ha. Cho nên tôi mới nói vừa tuần rồi thì bây giờ sự việc đó xảy ra giống như vậy. Vì vậy cho nên là tôi muốn nhắc các Phật tử đó, mình phải biết mình là ai, mình tên gì, mình bao nhiêu tuổi, mình tu đạo nào. Mà tu đạo Phật á thì phải chinh phục bốn thứ ma: thiên ma, tiền bạc mà anh muốn bao nhiêu được nấy đó là không phải là anh hạnh phúc đâu nha. Thế lực của ma nó lôi kéo lôi cổ anh đó, nó làm cho anh cả đời không bao giờ có trách nhiệm được. Anh chạy theo tiền tài danh vọng địa vị sắc dục sự nghiệp, anh muốn có bao nhiêu tỷ anh có bao nhiêu tỷ, phải hàng phục thiên ma, hàng phục phiền não ma. Mà chúng ta hàng phục được chưa? Hàng phục ngũ ấm ma, chúng ta thấy được cái chân lý vô ngã của sắc vô ngã, thọ vô ngã, tưởng vô ngã, hành vô ngã, thức vô ngã chưa? Không thấy được cái đó, không thấy được cái vô ngã của tự thân thì còn đây là của, đây là ta, đây là của ta, đây là ta, đây là chồng ta, đây là ta, đây là vợ ta, đây là ta, đây là con của ta, vân vân, đây là ta, đây là sự nghiệp của ta, vân vân, thì chúng ta không có dễ kiếm cái an nhiên thị tịch đâu. Bởi vì cái ưu tư sầu muộn đó nó vấn vương cả cuộc đời chúng ta, trong lúc sống như thế nào thì lúc chết nó cũng như thế ấy thôi. Do vậy cho nên muốn giảng sanh cực lạc là phải tập ngay cái giảng sanh ngay cái lúc chúng ta còn sống. Lúc chúng ta còn sống mà không có vãng sanh, không có lật đổ phiền não vô minh thành trí tuệ, thì cái ngày chết rước một lần 1 triệu ông thầy chùa tụng cũng không vãng được ngã nào đâu. Tôi nói cái đó ta ghét dữ lắm, nhưng mà tại nó rằn quen mất đất đi rồi, tẻ mui thôi cũng tánh trời biết sao. Không, chứ tôi nói cái đó là lỗ lã ghê gớm lắm á. Tôi sắp làm trường Phật học mà tôi nói kiểu đó là kêu gọi giám không có ai cúng á. Không cúng, nghỉ, cũng sao hết, đừng nói lộn xộn. Tôi phải nói thiệt thôi, không có tổn cái gì được, phải vãng sanh ngay lúc đầu. Nghĩa là đang phiền não vô minh rần mà nhớ lời Phật dạy, lật ngược trở lại, bỏ nó đi. Bởi vì cái đó nó là vô tác tứ đấy, tức là khổ tập diệt, là sanh lão bệnh tử ha, vân vân, không có thiệt. Quăng nó đi thì lật lại là trí tuệ liền. Từ vô minh đau khổ đây lật lại là trí tuệ. Đó là thái độ giảng sanh của những người đệ tử Phật này. Phải tập như vậy thôi, phải tập vậy, phải tập lần lần. Còn bằng mình không tập là chờ ngày chết không có. Thành ra mình tin tưởng khoa học không phải là cái tội. Vì khoa học là thực thực nghiệm, cho người ta không có quan đường ảo tưởng mê hoặc dính giống gì hết đó. Cho nên tin khoa học không phải là cái tội, rồi tin y học cũng không phải là cái tội. Nhưng vấn đề là mình tin mình phải biết mình là ai, mình tin gì, mình tu đạo gì, giờ mình tuổi tác mình bao nhiêu, và mình học đạo bốn thứ ma, mình phải hàng phục cái thứ tử ma nữa. Cho nên chết mình không có sợ. Chết vậy là công việc coi như rồi thôi, vậy là được rồi. Tập cái đó, tôi nói như vậy nghĩa là phải tu và phải tập. Còn nếu mà người ta nghe người ta không chịu vậy thì người ta đi học cái đạo khác, chứ bằng không mình học cái đạo Phật nó không có hợp với cái căn tánh của mình rồi. Có Phật tử, có những người Phật tử thiệt đấy, cái lòng tốt lắm, cúng dữ lắm, lại dữ lắm, giá dữ lắm, mà trong nhà mà nói tới chữ chết, sao mà hoàng ngỡ như thế. Không được, không được nói cái từ chết ở trong cái nhà này. Cái đó là tôi nghe tôi tội nghiệp hết sức, tội nghiệp lắm. Cúng bao nhiêu lại bao nhiêu, mà với một tâm hồn nhận thức đạo lý như thế là Như Lai gọi là đáng thương xót. Còn tôi thì tôi cười kha kha kha. Tôi có làm một cái bài thơ tôi xin được cười bữa nào tôi cho các vị. Tôi cười kha 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 kha, cho tôi được cười ha, với một nụ cười ngạo nghễ. Kha kha kha. Tôi như vậy mà tôi cái gì? Đấy là lời nhắc nhở của tôi đấy. Chứ đừng có đòi hỏi cái gì ghê gớm ở trong đạo Phật, không có gì ghê gớm đâu, có gì quá kinh nghiệm xa xôi gì, rất thực tiễn. Thế thì cái chữ vô tác mà tôi định nghĩa rồi đó nha. Bây giờ nó bắt đầu đây nè, mỗi người đều phải tự nhận thức. Khổ đế gồm có 3 khổ và 8 khổ, ai cũng thuộc rồi đó. Khổ khổ có thật sự không? Hành khổ quả khổ có thật sự không? Tôi nghe hôm tôi cười quá. Tôi giảng hoàn toàn là cái tiếng bình dân của dân Nam Bộ. Người ta muốn nói theo cái kiểu trí thức, người ta phải hỏi chứ, khổ đế có thật không? Rồi khổ khổ, hành khổ quả khổ có thật không? Hay là không có thật? Thí dụ vậy. Nghe nó có cái tiêu chuẩn quốc tế và trí thức. Ở đây tôi dùng cái chữ học. Khổ khổ có không, mà tôi nói nhanh, nói gọn, nói đụng đâu nói đó. Tôi nói chúng ta thử tư duy coi khổ khổ có thật không. Không tức là không, tiếng Nam Bộ của dân quê, mà tôi là dân quê Nam Bộ đó, cho nên là các vị lấy ý mà quên lời. Các vị đừng có đòi hỏi tôi là phải trí thức cái gì, học giả thiệt gì ghê gớm, khỏi. Tôi nói cái gì nghe được là nghe không được là cứ bỏ, không sao hết. Khổ là khổ khổ, hành khổ quả khổ, các vị nghiên cứu đi, lấy kiến hiển vi tôi cho giả sử lấy cái hy vi gọi là 3 tỷ lần hơn cái hy vi đời nay của y học. Các vị kiếm có không? Không. Rồi cái khổ về sanh, về lão, về bệnh, về tử, về ái biệt ly, về quán thân hội, về ngũ ấm xí thạnh, về cầu bất đắc á, các vị rồi kiếm có cái con virus đó không? Có cái thứ khổ đó không? Không có. Tức là vô tác khổ. Khổ đấy. Là khổ đế là không có rồi. Không có bản chất và cũng không có ai làm ra. Không bản chất có nghĩa là chân lý vô ngã rất rõ ràng và cũng không ai làm ra, cho nên nó không có. Đó là nghĩa vô tạc. Khổ khổ, hành khổ, quả khổ. Mình học vậy. Sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ai biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ, quán tán hội khổ, lắm xí thành khổ. Học vậy mà bây giờ đây lấy cái niệm vi cỡ nào so rõ tìm ra không có. Tìm ra không có, nhưng mà nói kiểu miền Nam quê mùa nó tìm ra không có. Tôi nghe tôi cười tôi quá chừng. Tôi cười tôi nhưng mà tôi đã không sao hết. Nhất thiết chư Pháp tùng bổn Như Lai ly văn tự tướng, ly ngôn thiết tướng, ly tâm duyên tướng, tất cánh bình đẳng, bất khả phá hoại, duy thị chứng tâm, cố danh chân như. Chân như thì không có cái từ nào gọi là đúng. Vấn đề ở đây là mình trao đổi nhau, nghĩa là mình nghe được cái gì, để bình luận cái gì, mình nhận cái gì, nhận thức cái gì trên con đường giải thoát giác ngộ của mình. Còn nói kiểu nào đó chúng ta không cần. Chúng ta phải đọc cái câu đó, chư Pháp tùng bổn Như Lai ly văn tự, ly ngôn thuyết. Thì tôi cười tôi đó. Nhưng mà tôi biết là tôi cười đó chính là cái cười ngạo nghễ, cái cười ngang tàn. Tôi làm bài thơ tôi để tôi cười đó, xin phép được cười đó. Có chuyện gì quan trọng cả. Thế thì các vị có ngồi đây có nhận thức được cái ý đó chưa? Có thấy được cái khổ đế là Bồ Tát chưa? Có, vỗ tay. Phải thấy cho được thì cái học đó mới có lợi ích. Chứ tôi không có nói gạt các vị, và tôi cũng chẳng cần phải mời các vị lại để làm đệ tử tôi đâu. Nhưng mà các vị tới mà nghe được mà hiểu được là tôi rất mừng. Tôi rất mừng, cũng như cái cô mà chết hồi nãy tôi nói đó. Tôi rất xứng đáng bằng lòng ăn măng cục, ăn sầu riêng, ăn gạo thơm. Lâu lâu cô đó cổ gửi cúng tôi. Cô gửi cô cúng tôi măng cục ngon, sầu riêng ngon, gạo thơm ngon. Tôi nói cái cô này có chết như vậy là rất, tôi rất bằng lòng và tôi xứng đáng ăn những cái của cổ cúng bao nhiêu lâu nay. Mà tôi vẫn không thèm đi đó mà. Bởi vì chết, ăn thua gì tôi. Đối với tôi có gì quan trọng. Tôi chỉ tiếc có một cái điều là không có thiện hữu tri thức. Cho nên là nếu như thật sự mà phải đưa vô nhà xác là một hình thức coi như nó không được đẹp, là tại vì mình không có thiện hữu tri thức. Chứ để người ta an nhiên thị tịch như vậy, để an nhiên thị tịch thì tốt quá đi chứ. Phải tập cái đó, phải hàng phục tử. Tử ma. Phải tập hàng phục tử ma. Tôi viết, đang viết di chúc rồi, được một bản rồi, viết di chúc rồi, nhờ người thừa kế tôi. Chưa đọc chi chưa, thì phải đi cầu chứng có được chứ, phải đưa là công chứng à. Nghĩa là trọn quyền làm thủ tục báo cho chính quyền xong rồi là gọi điện thoại lập tức vô trong cái y viện đại học á, nào càng nhanh càng hay để ta lấy về, còn cái gì còn xài được cho xài được cho những người gọi là cái chết phục vụ cho sự sống đó, xương còn xài được miếng nào cứ chặt ra mà lấy à, tâm can tỳ phế thận ngũ tạng lục phủ cái nào còn xài được cho ai cứ mổ banh ra mà lấy xài, bán cũng được. Miễn là có người sống, miễn là sự sống, có người sống thì đều được. Đấy, di chúc tôi là cái kiểu di chúc kiểu vậy á. có gì hết á. Chứ mà không nhận kỹ người ta không dám làm. Nhiều người ta chẳng ràng khó lắm, mà bây giờ quốc hội đã chấp nhận cái đó rồi, có quyền tôn trọng cái thân xác của người ta. Người ta muốn tặng ai không được quyền cả, không ai có quyền được cả. Mà tôi làm như vậy, tại sao tôi làm vậy? Nó cũng phát xuất từ cái chân lý vô ngã. Mình thấy được cái chân lý vô ngã rồi thì cái chuyện cho người ta muốn chặt kiểu nào ta chặt, ta muốn cưa kiểu nào ta cưa, ta muốn lấy cái gì ta lấy, còn như ta dục kiểu nào ta dục, không có chuyện gì quan trọng hết. Nó phát xuất từ cái chỗ mình tu tập, mình thấy được cái chân lý vô ngã. Đốt bỏ cũng vậy, chôn sâu cũng vậy, làm mã lớn tháp cao cũng vậy. Mà còn cái mình cho muốn tận dụng được cái gì cho sự sống cho người khác thì cái đó quý hơn chứ. Đó, cho nên tôi nghe chứ tôi chưa đi Hoa Kỳ, chưa đi Úc, chưa đi Anh gì hết đó. Là tại vì đối với tôi là người ta mời hoài, người ta bao tiền mà tôi không có đi. Là tại vì tôi học pháp giới là nhất chân, là pháp giới là bất nhị. Tôi đi mò bệnh tôi kiếm cái gì bệnh nữa. Kiếm đô la thì ở đây lâu lâu ta cũng gửi về ta cho xài đủ rồi. Còn giá cái xác thì đi qua bệnh làm lương sao? Anh ở Việt Nam anh làm rắn, anh muốn lội đâu trong hồ, trong ao, trong nước, trong cánh đồng mênh mông anh lội. Mà anh đi Hoa Kỳ là anh làm lương. Anh lủi, phải lủi ở dưới, lủi trong hang. Như Nguyễn Du nói, thân lương bao quản lắm đầu, những điều trinh bạch từ nái sinh chừa. Tôi không muốn làm lương. Làm lương chứ, làm rắn sướng hơn. Chưa kể là không phải rắn, là người thì sướng hơn nhiều. Cho nên không đi, không có gì phải kiếm. Pháp giới nhất chân, pháp giới bất gì. À, thành ra rồi là mình phải xác nhận, phải bồi dưỡng cái trí tuệ để nhận thức về cái chân lý vô ngã vô thường. Vì vô ngã vô thường cho nên nó mới bất tịnh, nó mới là khổ đó. Mà thấy được chân lý vô ngã là gì, là mình thành tựu, mình tu tập như Nguyễn Tam Ma Đề. Chừng đó mình giống như là tôn hành giả. Na Tra nó đốt cái gì cũng tiêu hết, mà đốt tôn hành giả thì bay vèo 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 nó rớt cái đùng qua bên kia, rớt cái chõm qua bên cái hồ á, rồi nằm nó hồi chấp tắt sống nhăn. Là tại vì á, nó đốt cái gì có thì cái lửa tâm muội đó nó đều đốt cháy hết, mà cái không thì nó chẳng có cái gì để nó đốt. Tôn hành giả là tôn ngộ không, cho nên đốt không chết không cháy. Tây Du đó, coi Tây Du phải học cái đó. Cho nên mình tu thiền định đó, tức là mình tu tam muội chứ, tam muội chân quả. Nếu mình đi sâu vào thật sự trong cái tam muội đó là mình có cái chân quả đó, đốt tất cả những cái gì hữu vi, nó đốt còn hết, huống chi là những cái khổ khổ, hoại khổ, hành khổ, sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ là cái loại không có, ha? Hù nào giờ đâu có, mà mình làm ra có để mình khổ. Thế thì mình dùng cái lửa tâm muội đốt cái một là tiêu chứ có gì đâu. Cái có mà nó còn tiêu mà. Rồi cái này là vốn là qua đất trong hư không. Vậy mà mình làm ra cho có thì mình dùng lửa tâm muội phạt ra cái là nó tiêu ngay. Đó, học là vậy đó, học Phật là cái đó. Học Phật là cái đó. Còn mình làm chưa được thì đừng có gian giá lại lục gì hết. Cứ học để mà ứng dụng, mà thực hiện là tự mình giải phóng mình thôi. Thế là các vị thấy khổ đế vô tác rồi. Mà khổ đế là cái quả khổ mà các vị thấy nó vô tác. Thì tập đế là cái nguyên nhân của khổ. Trong tập đế đó, nó gồm cả kiếp hoặc tư hoặc, nó cao hơn là trần khoa hoặc, trần sao hoặc, vô minh hoặc. Cái hoặc sai lầm đó, hoặc tức là những cái sai lầm của thân, của miệng, của ý đó. Các vị lấy cái kiến hiển vi cỡ nào mà các vị tìm có? Đấy, không bao giờ có. Vậy mà mình làm ra có. Cái này các vị phải tu thiền các vị mới thấy được. Cái kiến hoặc tư hoặc trần sa vật vô minh hoặc là vốn không bao giờ có. Vậy mà chúng sanh phàm phu làm ra có. Làm ra có cái nguyên nhân để sinh ra cái khổ đế, ba khổ và tám khổ ở trên khổ đế. Đấy là cái phạm trù nhân quả đó. Học rồi phải hành, rồi phải thiền định. Thế thì các vị có khái niệm trong đầu rằng kiến hoặc tư hoặc trần sao hoặc vô minh hoặc hoàn toàn không bao giờ kiến hay như nào rọi tìm để thấy nó được. Như vậy nghĩa là nó không có. Có phải vậy không? Đúng chưa? Đúng, vỗ tay nữa. Đấy. Do vậy cho nên người ta gọi là vô tác. Vô tác tứ đế. Mà cái loại tứ đế này là thuộc về cái bằng vô tác tập đế. Cái thứ nhất nãy mình nói đó, vô tác khổ đế, tức là khổ đế vô tác. Và tập đế cũng vô tác. Quả vô tác thì nhân cũng vô, nhân cũng vô tác. Đây là cái này là ta học về bên mặt vô vi á. Ta học bên mặt thực tướng của giải pháp là vô, vô tướng đó. Còn ta học là sanh diệt tứ đế là cái đầu tiên đó, phổ thông trong đạo Phật đó. Là ta học bên mặt hữu vi. Hữu vi bên vật chất duyên sanh không có thể phủ nhận rằng nó không có. À, bởi vì đó là duyên sanh như quyển có, nhưng mà cái có như quyển đó là ta học bên hữu vi. Bây giờ ta học vô tác tứ đế là ta học bên mặt vô vi. À, thì bên mặt vô vi thì ta thấy rằng là khổ đế vô tác, tập đế cũng vô tác. Chắc gì thấy được rồi đó ha, thấy được hai thứ rồi đó. Cái cặp phạm trụ nhân và quả đau khổ của phàm phu á, các vị thấy bứt bỏ, quăng bỏ hoàn toàn, tiêu diệt trống trơn, y như hư không. Hai cái đó hoàn toàn không có, y như hư không, không có thật. Thế là các vị nhận được hai cái rồi, vỗ tay hai lần là nghe được cái chối rồi nha. À, mai mốt tôi hỏi tôi gặp gì nào tôi hỏi riêng, giờ giải thích là tôi nghe, đừng nói chưa nghe nha. Mà các vị muốn diễn đạt lại được là các vị phải tư duy tu. Thế là các vị được là thấy hai cái vô tác rồi, vô tác của khổ, vô tác của tập. Bây giờ cặp phạm trù đối đãi thứ hai là về mặt thanh tịnh, diệt đế vô tác, diệt đế vô tác. Mà diệt đế là tên khác của cái chữ niết bàn. Niết bàn và đại niết bàn. Đại niết bàn là chỉ cho niết bàn của Phật vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn. Còn niết bàn mà mình nói niết bàn không đó là niết bàn của Bồ Tát có, Bích Chi Phật có, A-la-hơn có. Và nếu mà rộng rãi hơn á, thì mình cũng có thể nói là phàm phu cũng có lúc có được niết bàn. Thì cái niết bàn đó là cái niết bàn hốt giác và hốt mê, lúc có lúc không. Thành ra cái chữ diệt đế phải học xác định rằng diệt đế là niết bàn. Nhưng mà niết bàn có nhiều thứ. Đại niết bàn là niết bàn vô thượng. Còn khi nào không dùng chữ đại niết bàn là niết bàn hữu thượng. Bồ Tát có, Bích Chi Phật là cái quả của bậc gọi là duyên giác có, A La Hán là cái quả của tứ quả, Thanh Văn tiểu thừa có, đều có niết bàn đó hết. Rộng rãi hơn thì chúng ta cho rằng là con người cũng có khả năng có niết bàn đó, nhưng cái là nó quá ngắn ngủi. phần nhiều là nước bàn ngắn, ngắn quá. Ai cũng có giờ phút nhẹ nhàng, thanh thản, thanh tịnh, vắng lặng trong những giờ nào đó, hoặc là bao nhiêu phút, bao nhiêu chục phút đó, ai cũng có. Thế thì cái giờ mà hoàn toàn thanh thản, vắng lặng, cắt đứt hết những cái ưu tư sầu muộn, hỷ nộ ai cũ ai ô dục, giờ phút đó là các vị có niết bàn đấy. Đó gọi là niết bàn của nhân thừa, niết bàn của thiên thừa có hết, nhưng mà ngắn ngủi. Do vậy mà Đức Phật nói rằng là những người mà từ bậc trời trở xuống đó là luân hồi, luân hồi trong lục đạo. Nghĩa là mới vừa có hưởng cái niết bàn của cõi trời đó thì nó sụt xuống thành Atula, rồi nó sụt xuống làm người, rồi nó sụt xuống đưa vô trong cái không còn niết bàn nữa, là của địa ngục gà quỷ súc sanh. Cho nên gọi đó là lục đạo luân hồi. Còn cái người mà tu mà có được niết bàn mà thấp nhất ở trong cái quả Phật á, trong cái địa vị mà tu chứng á, là niết bàn của A La Hán. Niết bàn của A La Hán mà có được rồi đó thì từ đó đi lên chứ không bao giờ đi xuống nữa. Gọi là những người xuất ly tam giới, thoát ly sanh tử, được có cái niết bàn, ra khỏi sanh tử, ra khỏi ba cõi. Còn từ thiên thừa trở xuống là nhân thừa vẫn có, nhưng mà nó ngắn ngủi lắm, và nó thay đổi liền liền. Niết bàn ngắn, có rồi mất, có rồi mất, sanh thì diệt, diệt rồi sanh. Cho nên cái chữ niết bàn, diệt đế là niết bàn đó. Các vị thiền định đi. Kỳ vừa rồi tôi có nói đó, tôi có nói một cái thí dụ đó. Nếu mà các vị mà sắp xếp ổn định về ăn mặc ở ngủ đời sống của mình, rồi các vị đi chẳng những nước Việt Nam mà đi Âu Á Úc Mỹ Phi, các vị đi đâu các vị cũng đều an lạc thanh thản hết. Thế thì có chỗ nào là chỗ đau khổ đâu? Có chỗ nào là chỗ là ràng buộc là đau khổ cho ai đâu? À, vì mình sắp xếp hết mọi việc hả? Mình đi du lịch với một cái điều kiện hoàn toàn đầy đủ, không còn cái gì. Thì các vị trên mặt đất này, các vị đi đâu, ngồi đâu, chỗ nào, nước nào đều an lành, nhẹ nhàng, thanh thản hết. Nếu bạn không, không có chỗ nào không nếu bạn hết đó. Đó. Mà nếu bạn đó hỏi cho ai làm, ai ban, ai tặng, lấy cái hiên vi gấp một tỷ tỷ lần của cái hiên vi ngày nay, rọi cho tìm cái nếu bạn đó coi ai làm, ai phối hợp, ai làm, ai ban, ai tặng ai. Không có. Cho nên cái niết bàn đó ta gọi là vô tác niết, niết bàn, niết bàn cả vũ trụ bao la, chỗ nào cũng niết bàn hết. Ta gọi là vô tác niết bàn, là một của trong vô tứ đế, cái loại vô tác tứ đế. Mà niết bàn vô tác là một loại trong vô tác tứ đế. Ngược lại nhé, mang một tâm trạng vợ cướp hết tài sản, đánh đuổi mình đi tại không, chồng rồi hoặc là tức là ông chồng đã khổ phải không, còn cái người vợ hoặc là người con gái nào đó bị phụ tình, đi với một tâm trạng đó cho mớ tiền bỏ đi để đi chơi khắp thế giới, giống như vừa nói hồi nãy đó. Các vị đi đâu cũng đều không có niết niết bàn hết, kể cả các vị đi bằng mùa xuân, chứ đừng có nói mùa hè, mùa thu, mùa đông. Không, đi bằng mùa xuân trong hoa đua nó rực rỡ, các vị cũng không hề có niết bàn. Vì sao vậy? Vì Nguyễn Du nói vui xuân vui khắp phương trời, mà buồn xuân riêng để cho người tương. Người tương tương, trời ơi, chồng bỏ, vợ bỏ rồi, hết trơn tài sản rồi thì còn vui được cái gì? Ở đâu mà có chỗ vui chứ? Đấy, thì cái khổ đế này nó cũng không có ở đâu hết, mà có ở đâu cũng có. Ngược lại cái thứ bàn vô tác này không ở đâu hết, mà cái người mà lo xong cái công việc ăn mặc ở trong đời sống của mình rồi là đi đâu cũng đều vui hết. Các vị thấy được Niết Bàn vô thác chưa? Thấy chỗ này? Đấy. Gì đây? Cúng cái gì? Có cái giấy này dài quá không có nói được nha. À, được ba thứ vô tác rồi phải không? Đấy, để ý cái đó nha. Rất dễ hiểu chứ đâu có gì khó. Ai còn thấy khó hiểu? Có ai thấy khó hiểu không? À, tôi nghĩ là không có thấy khó hiểu. Rất dễ hiểu. Khó làm, đúng. Mà không phải là không làm được. Mà làm được thì phải làm sao? Có nghĩa là phải văn di tự nhi tu chứ không phải là không làm được. Nhưng mà khó làm, phải nói là khó làm, tôi đồng ý câu đó. Mà ai cũng có khả năng làm được. Ai cũng có thể làm được hết. Không phân biệt giai cấp, chủng tộc, màu da. Nhưng mà khó làm, phải tập làm. Đó, thế là các vị hiểu được ba cái vô tác. Khổ đế là vô tác. Tập đế là vô tác. Diệt đế là vô tác. Không có ai làm đó. Cái đó là các kinh khác người ta gọi là chư pháp tùng bản lai thường tự tịnh diệt. Tướng là vậy đó. Các pháp từ xưa nay tự tánh tự tướng của nó là mắng lặng tịnh diệt là thanh tịnh như vậy đó. Gọi cái đó là niết. Là niết bàn vậy thôi. Gọi đó là Như Lai viên giác diệu tâm, phàm sở hữu tướng, gia thị hư vọng, nhược kiến chư tướng, phi tướng, tức kiến Như Lai. À, cái gì thuộc về hữu vi, hữu tướng đều là hư vọng, đều là duyên sanh như quyển. Còn cái tính tự tánh thanh tịnh bản nhiên đó, nó là cái vô tướng, thấy được cái tính chất vô tướng. Đó là thực tướng của các pháp. Thì người đó thấy được Như Lai này, thấy được Phật này. Chứ đừng có tìm mấy ông Phật lớn mà lại. Lại Phật lớn là nhiều khi lỗ đó. Bởi vì trong ruột Phật nó chứa tầm bậy tầm bạ ở trong đó. Nó cất cái đồ này đồ nọ trong ruột Phật đó. Thế nên mình lại Phật bự, mình tưởng đâu mình lại Phật lớn là ngon. Ai về nó chứa bậy bạ cất đồ trong đó. Cho nên có lần tôi nói rồi, ông Phật mình ta cất cao tới mấy trăm thước đó, là cái bề hoành đó, nó là bao nhiêu chục thước đó, thì người ta làm đủ thứ trong, người ta mua, người ta bán, người ta đồ ăn, đồ uống, đồ trong đó. Rồi mình đứng ở ngoài mình lại, mình tưởng lại Phật, ai về đâu mình lại cả ngàn người trong đó. Mà cả ngàn người đó thì nó làm gì trong đó, ai nấy tự biết đó. Nói cái kiểu đó nghe khó thương thiệt. Nhưng mà nói thật đấy. Thử làm đi, quan sát kỹ đi, hoàn toàn đúng. Thế thì chúng ta hiểu được ba món rồi. Rồi còn cái món thứ tư, cái món thứ ba đó, mà nếu mà các vị học rồi, các vị tư duy rồi, các vị tự nói thêm hoài ra. Tôi nói thí dụ: chư hạnh vô thường, thủy sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt di lạc. Chúng ta phải quan sát các hành pháp đều là vô thường. Nó vì là hành pháp cho nên nó là vô thường. Vì nó vô thường cho nên nó là pháp sanh diệt. Và diệt cái ý niệm sanh, sanh diệt thì ta có cái vui tịch diệt. Đó, cái ý đó để cộng vô cái này, để ta thấy là cái vui tịch diệt đó tức là vô lượng, vô tác niết bàn. Cái vui đó không ai làm ra, không ai ban, không ai tặng, mà cũng tự nó cũng chẳng có nó là cái gì. Vậy mà ta diệt hết ý niệm sanh diệt rồi thì ai cũng đều có được cái vui tịch diệt. Đó là ta nói thêm câu đó nữa ha. Nhiều thứ lắm. Tại nên mình học rồi mình vận dụng cái này của cái kia, mình ngồi thiền rồi mình thấy cái trí tuệ mình nó bừng sáng, bừng sáng. Vì vậy mà học hoài cần rồi, tu hoài không cần rồi. Cho nên là tu mùa hạ là một cái hình thức. Tại cái lý do, cái điều kiện hồi xưa là cái mùa mưa mà đi nó khó, Phật mới dạy thôi ở chỗ vậy để Như Lai dạy cho. thầy trò đỡ khổ, đỡ đi khất thực, răng rít trơn trợt trên đời xưa rừng rú không hà. Chứ tu không phải là mùa hạ, phải mùa hạ mới tu. Tu là phải tu vĩnh cửu, mùa nào giờ ngày nào giờ nào cũng tu, chứ không phải là đợi mùa. Đạo Phật là cái tinh thần của đạo Phật là vậy, để ý mà học cái đó. Rồi nói thì dẫn chứng ra hoài, nó còn hoài về cái ý nghĩa niết bàn. Rồi dẫn chứng kinh Lăng Nghiêm, tôi nói thí dụ cái pháp tu mà của Quan Âm dạy đó: sơ văn trung nhập lưu văn sở, sở nhập ký tịch động tĩnh, nhị tướng liễu như nhiên, bất sanh như thị tiện tăng, văn sở văn năng, văn sở văn tận, tận như bất trụ, giác sở giác không, không thì giác tất viên, bỏ luôn viên rồi không, năng không sở không, không sở không tận, tận văn bất trụ, xóa luôn cái tận đó, cái gọi là hết, hết cái năng sở đó, giác sở giác không. À còn năng giác là sở giác, năng giác sở giác phủ nhận lần nữa, xóa bỏ lần nữa, không giác tịch diệt, không sở không diệt, năng không sở không diệt, thế thì là sinh diệt diệt dĩ tịch diệt hiện hiện tiền. Cái điểm đó cũng nó gặp với cái điểm mà gọi là diệt diệt đế vô tác đây, tức là niết bàn. Quan Âm tu kiểu đó đó chứ, mình đi lại Quan Âm mình lại cái gì? Lại Quan Âm mà cầu cái tượng người nữ đứng đó thì không ăn thua. Mà cái câu tôi nói đó là kinh Lăng Nghiêm đấy, không sợ không diệt, rồi sinh diệt diệt dĩ là tịch diệt hiện, hiện tiền là kinh Lăng Nghiêm, nó ăn với kinh Niết Bàn, nó ăn với kinh Pháp Hoa, nó ăn với các cái kinh Đại Thừa, Vô Lượng Nghĩa cũng vậy thôi. Rồi chứng đạo ca thì nói là chứng thật tướng vô nhân pháp, sát na diệt khước a tỳ, a tỳ nghiệp. À, mình phải thấy cho được cái thực tướng của giải pháp là vô, là không có gì. Như vậy là mình diệt đi cái ý niệm chấp về ngã mà ý niệm chấp về pháp, thì cái nghiệp a tỳ ở đâu mà còn để mà ai trị phạt ai, ai bắt tội ai và ai là người chịu tội. Nó hay lắm. Cho nên ta thấy được Niết Bàn cũng là vô, vô tạc, diệt đế. Diệt đế tức là Niết Bàn, tên khác của Niết Bàn, Niết Bàn cũng là vô tạc, diệt đế là vô tạc. Hay thật là hay. Rồi bây giờ còn cái đế thứ tư, có thật sự là vô tạc không? Đó là đạo đế vô tạc. Đạo đế Bồ Tát cũng bằng gì rồi hả? Tôi nghe là tôi có giới thiệu rồi hết rồi đó, nhưng mà bữa nay mới nghe thêm một lần nữa là mới rõ đấy. Tác là gì? Tác là làm. Ai đó phải làm cái gì đó gọi là tác giả, là có người nào đó phải làm cái gì đó. Hoặc là tác là cái tự ngã của nó để nó tự sanh ra nó, như tôi định nghĩa ban đầu đó mà. Để ý hai cái nghĩa của chữ tác đó. Thế thì trong ba đế trước chúng ta tìm thấy cái tác giả không có, là cái tự tác, là cái bản chất của nó để tự sinh ra nó cũng không có, tự tác cũng không có và tác giả cũng không có. Thì cái đạo đế này nó cũng như vậy, nó không có cái gì để tự nó sinh ra cái để gọi là tu hành hết, không có cái chất liệu gì để nó sinh ra cái gọi là tu hành, không có. Đó là tự tác không có, rồi tác giả không có. Chẳng có ai làm ra cái tu hành, cái kiểu gì, cái dáng gì ra được hết, không có. Cho nên cái phương pháp mà trong đạo đế mà mình học về sanh diệt tứ đế, mình gọi là tu đó, thì ứng dụng nào là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhĩ túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo, vân vân, mình học rồi đó. Cái đó là thuốc để trị những cái, để nó diệt những cái con virus ở nơi cái tập đế, là kiến hoặc tư hoặc trần sa vô minh hoặc. Vì có kiến hoặc tư hoặc, có trần sa vô minh hoặc, cho nên là phải tu cái đạo đế đó để diệt trừ cái tập đế phiền não vô bên kia. Cho như ta đã học, vô tác tứ đế ta tìm cái nguyên nhân để sinh ra phiền não không có, thì chúng ta tu là tu cái gì? Lấy cái gì để tu và tu cái gì? Tu để làm gì? Không có bệnh gì hết. Thì tất cả cỏ cây người ta gọi là thuốc đó, hoàn toàn vô tác dụng. Mà bao nhiêu ngàn thứ cỏ cây, khoa học ngày nay người ta lấy, ta rút, ta chiết xuất, ta làm thuốc á, làm cho cỏ cây có tác dụng đó, là tại vì có nhân loại bị nhiều bệnh, cho nên ta mới chiết xuất ra, ta lấy từ cả bao nhiêu ngàn cỏ cây, ta làm ra cái gọi là thuốc. Làm ra thuốc là có để trị bệnh. Mà không có bệnh thì cỏ cây đều vô tác dụng, và cũng chẳng có ai làm thuốc chứ. À, do chỗ đó cho nên cái gọi là mình gọi là tu hành đó, mà kỳ thật ra không có phải tu cái, không có tu với hành cái gì hết. Mà kỳ rồi tôi đã đưa ra thí dụ đó, bây giờ tôi nói là lặp lại mà cũng chưa chắc đã là chứ. Ta đi ta dẫm đạp trên những cái thứ phân dơ thì người ta thì chúng ta phải rửa chân thôi. Chúng ta bị các cái thứ dơ dái trong con người, hôi tanh trong con người thì chúng ta phải tắm rồi thì là chúng ta, người chúng ta sạch, thậm chí hơi thơm thơm nữa cơ. Sao? Thì chúng ta nói, chúng ta con người tôi vừa được sạch được không? Được sạch, đâu có phải được sạch. Thực sự là mình đã sạch, vốn đã sạch rồi. Chẳng qua là gì mình đi đó rồi bị những cái gì đó, người ta tạt cái gì đó hôi nhơ bẩn thỉu vô, hoặc là đạp cái gì đó, thì mình phải rửa chân, mình phải tắm. Thì bây giờ mình được gọi là sạch, chứ kỳ thật mình vốn không hề có những cái thứ hôi dơ kia. Thì cái rửa đó nó có công dụng, ai cần gọi là cái rửa, cái tẩy gì ở đâu. Cho nên trên cái phương diện mà tự tánh thanh tịnh bản nhiên của mọi con người, ai cũng có Phật tánh, ai cũng có cái tánh thanh tịnh bản nhiên, ai cũng có cái tự tánh thanh tịnh Niết Bàn rồi á, nó vốn là tự tánh trong sáng thanh tịnh như vậy, thì không có gì mà phải rửa, không có gì mà phải sức, phải bôi, phải trị cái gì hết. Còn trị thuốc hoặc rửa là tại vì bị bệnh, tại vì mình để cho cái tác nhân bệnh nó xâm phạm, buông lòng phải dùng thuốc, phải bôi, phải rửa, gọi là trị bệnh. Chứ người mà hoàn toàn lành lẽ, không có bị hôi, không bị dơ, không bị tất cả những cái ô nhiễm thì không ai tắm rửa gì. Cho nên là nước không cần, gọi là rửa không cần, gọi là thuốc không cần. Vì thế cho nên cái đạo đế đó, Phật dạy tu 37 phẩm trợ đạo là dựa trên hữu vi pháp, trên hiện tượng dạng pháp, lấy cái pháp tu này để đối trị cái nguyên nhân đau khổ của tập đế phiền não tham sân si. Chứ cái diệt đế niết bàn vốn đã thanh tịnh rồi, ai cũng có tự tánh niết bàn rồi, thì còn tìm niết bàn ở đâu, còn lấy cái gì mà để cho có được cái niết bàn? Không phải vậy. Do vậy mà trên cái phương diện tu hành á, kinh điển mà đi sâu vào á, ta dạy là tu vô tu tu, hành vô hành, hành hạnh, ngôn vô ngôn ngôn, mà chứng vô chứng, chứng vô chứng chứng. Tu cái phương pháp vô tu, nói rằng tu chứ kỳ thật không có tu cái gì hết. Không tham, không sân, không si, không mạng, không nghi, tự nó cái này là cái vốn có của mình. Nếu mà mình tham, mình sân, mình si, mình mạng, mình nghi thì buộc lòng mình phải tập bỏ. Còn mình không tham, không sân, không si, không mạng, không nghi thì khỏi có đặt cái vấn đề phải bỏ. Do vậy cho nên tu mà gọi là tu đó, chứ kỳ thật là không có gì để tu cả. Hành cái hạnh vô hành, hành cái hạnh vô hành có nghĩa là thân khẩu ý thanh tịnh rồi thì giữ cái thanh tịnh đó, khỏi cần làm thêm một cái gì khác. giới định tuệ, cứ giữ gìn cái đó thì coi giống như là người tỏ con mắt mà đi trên con đường ngay rồi thì khỏi cần ai đỡ qua bên đây, ai đỡ qua bên kia, ai dìu dắt gì hết. Thành ra cái người tu hành đó gọi là hành, mà hành cái hạnh vô hành. Còn như Phật nói pháp 49 năm đó, mình nói rằng Phật thuyết pháp á, chứ kỳ thật là Phật tự nói với mọi người rằng Như Lai không hề có thuyết pháp. Như Lai thuyết pháp đó chẳng qua là tại vì chúng sanh bệnh cho nên Như Lai lấy cỏ, Như Lai làm ra thuốc để trị cái bệnh của chúng sanh. Chứ kỳ thật là cỏ là cỏ, mà nếu chúng sanh không có bệnh đó thì là chẳng có chế ra thuốc. Cỏ chẳng phải là thuốc, tại vì chúng sanh bệnh cho nên lấy cỏ mà bào chế chất xuất ra làm thành thuốc để trị. Cho nên về mặt lý luận, chân lý thật sự thì Như Lai không có nói pháp gì hết. Bởi vì tất cả những cái tự tánh thanh tịnh bản nhiên của mọi người đó ai cũng phải sẵn có hết rồi. Nhất thiết chúng sanh cụ hữu trí tuệ Như Lai đức tướng, khi mới thành đạo Như Lai đã thấy cái đó rồi và nói cái đó rồi. Chúng sanh nào cũng có trí tuệ bằng như chư Phật, chúng sanh nào cũng có cái đạo đức, cái tướng tốt thanh tịnh như chư Phật trong mười phương. Ấy thế mà chúng sanh vẫn đau khổ. Cho nên là như là nó là lạ thay tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật. Ôi lạ thay, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, vậy mà sao họ đau khổ? Cho nên Như Lai nói rằng bây giờ thôi, nói như vậy không còn gì để nói nữa. Như Lai không có muốn thuyết pháp, nhưng mà sau đó thiền định rồi thấy thôi cũng được. Bây giờ phải, lẽ ra thì nó không có bệnh đấy, nó không ăn đồ độc thì nó không có bệnh. Nhưng mà giờ nó lỡ nó ăn đồ độc thì bây giờ mình là người biết thuốc, thôi thì lấy các thứ cỏ để chế ra cái gọi là thuốc để hóa giải cái đồ độc của nó đang ăn kia cả. Mà với cái khả năng của Như Lai thì việc đó chẳng khó gì. Thành ra Như Lai bắt đầu chế thuốc, tức là thuyết pháp để độ cho chúng sanh. Chứ còn thực sự ra Như Lai chẳng có pháp gì để nói, cho nên gọi là ngôn vô ngôn, ngôn ngôn nói những cái ngôn từ không thể nói, không đáng nói, không cần nói, nhưng mà buộc lòng vì chúng sanh mà phải nói. Tuy nhiên Như Lai dạy rằng thuyết pháp giả là vô pháp khả thuyết. Như Lai nói rằng thuyết pháp chứ không có pháp, không có pháp gì Như Lai thuyết đâu nha. Đừng tưởng Như Lai có thuyết pháp rồi đi khoe mà thầy tôi thuyết pháp giỏi lắm, Như Lai tôi giỏi lắm, Như Lai tôi đã bán phỉ báng Phật đấy. Người nào nói Như Lai thuyết pháp là người đó phỉ báng Như Lai. Bởi vì cái mà Đức Phật nói là cái của vũ trụ vạn hữu tự có trong đó hết rồi. Chẳng qua chúng sanh đã không biết thọ dụng. Như Lai là cái người thấy biết trước, hướng dẫn cho họ thọ dụng. Thọ dụng những cái gì ngon, bổ, khỏe, an lạc. Chỉ cho họ những cái gì nguy hiểm, khổ đau, chết sống để họ tránh. Chỉ cho cái bổ dưỡng để cho họ ăn. Gọi là Như Lai thuyết pháp vậy thôi. Cứu độ chúng sanh bằng kiểu đó. Đối với trí tuệ Như Lai thì chuyện đó cũng chẳng có cần gặp khó khăn gì. Chắc kỳ thật Như Lai chẳng có gì trọng. Như Lai chẳng có được cái gì, cũng chẳng cần cái gì. Thật là ngôn vô ngôn không. Hành vô hành hạnh. Gọi là tu chứ có tu cái gì đâu. Thân tam khẩu tứ ý tam, 10 cái điều trong bản thân anh làm sai cho nên nó gây ra cái nguyên nhân đau khổ là vô minh thiện, phiền não. Mà thân tam khẩu tứ ý tam mà anh dùng chữ bắt vô, anh dùng sát đạo dâm vọng ngôn ý ngữ lưỡng thiệt ác khẩu tham sân si thì nó là nguyên nhân đau khổ tràn ngập cả thế giới từ muôn đời này qua tới hành vô lượng kiếp. Vậy sao? Nhưng mà anh thêm chữ bất vô. Bất sát, bất đạo, bất dâm, bất vọng ngôn, bất y ngữ, bất lương thiện, bất ác khẩu, bất tham, bất sân, bất si. Thì cái đau khổ nó tự hết. Cho nên gọi là tu chứ kỳ thật có tu cái gì đâu. Tại làm sai thì phải bỏ, phải sửa. Tại vì nạp đồ dơ, bị đồ bẩn vào mình thì phải gọi là rửa, là tắm. Chứ đâu, chứ mình là tự mình là sạch rồi mà. Cho nên tu vô tu tu hành vô hành, hành hạnh. Do vậy mà học được cái đó rồi thì ta mới thấy được là cái tứ đế mà gọi là đạo đế này là vô tác, không có tác giả, và tự nó cũng chẳng có nó là cái gì. Thế là ta nhận thức được bốn cái thứ tứ đế vô tác đó. Cái này nó lợi ích lắm. Học cái thứ này đó là tức là cái vô tác tứ đế này, là ta học cái này, ta dựa trên đây mà ta tư duy về cái mặt bản thể chân như của dạng pháp, bên mặt vô vi của dạng pháp. Còn học cái sanh diệt tứ đế là ta tu tập, ta học hành để ta ứng dụng trên cái mặt hữu vi duyên sanh như quyển của dạng pháp. Bốn số tứ đế này tương quan tác dụng nhau. Học cái vô sanh tứ đế là để thấy rằng là nói rằng là tứ đế có đó, chứ thật là không hề có. Rồi cái vô lượng tứ đế đó thì nghĩa là ai đó thấy có, khi nào lúc nào nhìn hiện tượng có là có, mà nhìn hiện tượng thấy nó không có, không có gì hết, vẫn thấy không có gì hết, tùy theo tâm trạng. Cùng đi chơi trên khắp thế giới mà tâm trạng nhẹ nhàng thì ngồi đâu, nước nào, xứ nào cũng có niết bàn. Mà nếu một tâm trạng ưu tư sầu bi đau khổ thì ngồi đâu cũng đau khổ hết. Như sưng vô khắp phương trời, buồn sưng riêng để cho người tương tư ở đâu cũng khổ hết. Đấy, cho nên bốn cái thứ tương đây hết sức độc đạo. Hết giờ là gần đây được rồi. Học để ứng dụng cho học chơi nha. Học chơi rồi không nhầm gì hết. Mà ứng dụng là lợi lạc vô biên.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ biển não vô tận, thệ nguyện đoạn pháp muôn vô lượng. Phật đạo do thượng thể nguyện hành